Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nay mình học tiếp cái đoạn vừa hổm là cái đối chiếu đề cao của cái kinh giải thâm mật á. Này đó là theo cái nhìn của kinh giải thâm mật á, thì kinh giải thâm mật là cái thời kỳ chuyển pháp luân thứ ba, tức là thời kỳ nó gọi là nhất thừa. Nhưng mà cái này là nhờ là theo sự nhìn của kinh giải thâm mật. Những cái tông phái khác nó nhìn khác, nó cũng có cái nhìn khác nhau. Có những cái tông phái khác á, nó nhìn á là cái pháp tướng tông thuộc thời kỳ thứ hai, đó là thời chuyển pháp luân lần thứ hai, và kinh Bát Nhã là thời kỳ chuyển pháp luân lần thứ ba, lần cuối cùng. Thì đó, cái đó nhiều cái nó tranh luận với nhau về vấn đề đó. Nhưng mà ở đây á thì quý vị chấp nhận theo cái tinh thần của phân theo kinh giải thâm mật, tức là theo pháp tướng. Tức là pháp tướng là cái thời chuyển pháp luân lần thứ ba, thời cuối cùng, và cái Bát Nhã tức là thời kỳ chuyển pháp luân lần thứ hai. Vậy thì theo cái nhìn của kinh giải thâm mật á, thì cái kinh Bát Nhã nó vẫn có cái sự bất liễu nghĩa, nên mới có chuyển lần thứ ba để cho thành ra liễu nghĩa. Thì nói cái giải thâm mật cũng nhìn cái sự không liễu nghĩa của cái kinh Bát Nhã là như thế nào. Thì nó nói là Bát Nhã đó, tức là hiển cái không mà ẩn cái hữu đi. Tức là Bát Nhã trên kia môn là phá thôi, phá sự chấp trước thôi, nên thường thường nói là lý không, mà không có nói lý hữu, nên cái kinh nó không có liễu nghĩa. Còn cái kinh giải thâm mật á, nó nói là nói theo cái lý, nghĩa là có hữu và có không. Hữu đó, hữu của nó đó, tức là ba cái tướng biến cái sở chấp á, y ra khởi và duyên thành thật. Và không á, là ba tam vô tánh, tức là ba cái đó là vô tánh. Nó nói là nó là hiển được cái lý vừa không vừa có luôn, nên nó gọi là cái lý cùng tột của đạo lý đạo Phật. Đó thì cái nhìn của mình gì thức gì tư pháp tướng là nó gì. Thì trong này chư tổ nói rằng là khi mà Phật đắc đạo rồi đó là Phật thuyết là thuyết chuyển pháp luân là thứ nhất, nói về cái tứ diệu đế, tức là ẩn cái không đi, thuyết rằng cái hữu, nhất thì chỉ thuyết cái hữu thôi. Cái hữu đó là có chân để có cái đạo lý gọi là khổ, có cái nguyên nhân, có cái nhân cái quả gọi là nhân sanh ra khổ, và có cái cách cái phương tiện để mà diệt khổ. Và khi diệt khổ rồi đạt được cái quả đó là quả dạy niết bàn, tức là nói về cái sự sanh tử là khổ và niết bàn là an lạc. Cái nào cũng có nhân có duyên, và khi muốn đạt được niết bàn thì phải tu tập làm sao để đạt được cái vô ngã. Như là trong cái đại thừa nó nói theo danh từ gọi là nhân không hay là sanh không, cái đó là hình thức hai cái tiếng khác của vô ngã. Thì lấy cái nhân quả là mấy cơ sở chánh để mà luận. Thì tứ diệu đế cũng đặt tên địa thượng nhân quả, tức là bây giờ diệt cái nhân nó thì nhân ái dục đi, thì được cái quả là cái quả là quả diệt ái dục, đó là quả được niết bàn, ví dụ như vậy. Thì qua thời kỳ thứ hai bắt đầu là nói được cái chân lý. Thứ hai là phá tất cả những cái hữu để nói cái lý không, để hiển dương tất cả các pháp toàn là không, trong đó nhân cũng không mà pháp cũng không. Nó gọi là thời kỳ mà thuyết về Bát Nhã tông, cái thời kỳ hay là nó gọi là vô tướng, hay là thời kỳ nó gọi là vô tướng đại thừa. Cái thời kỳ này lấy kinh Bát Nhã làm cái cơ sở chánh. Thì cái nhìn theo cái nhìn của bên pháp tướng đó, thì kinh Bát Nhã nó vẫn nói cái tam vô tánh, tức là nói cái tam vô tánh, nhưng mà nó không có nói cái ba cái tướng, cái là biến cái sở chấp tướng, nó không có nói ba cái tướng đó, nó chỉ nói là tam vô tánh thôi, bất sanh bất diệt, niết bàn tịch tịnh, thì nó chỉ nói cái đó thôi, mà nó không có nói là có tướng nhưng mà vô tánh. Khi mà nó nói về tam vô tánh á, cái kinh Bát Nhã nào mà nói hoàn toàn về cái tam vô tánh á, thì kinh Bát Nhã đó thuộc là kinh liễu nghĩa. Mà kinh vô ngã nào ha, mà không có nói cái pháp mà tam vô tánh, tại cái Bát Nhã có nhiều loại kinh đó, thì thuộc về kinh Bất Liễu Nghĩa. Thì kinh Liễu Nghĩa trong này đó, chẳng hạn như là kinh Kim Cang Bát Nhã vậy đó, ha, thì nó gọi là trong đó nó là tận cùng, ha, tận cùng cùng là không, tức là vô tướng. Tại vì cái pháp tướng tông nó cũng nói, nó lấy cái vô tướng pháp cũng là cơ sở, tại vì cuối cùng nó cũng nói cái tam vô tánh, nó cũng lấy vô tướng pháp cơ sở, nhưng mà trong đó là nó hiển được cái tướng luôn, và từ cái tướng mà nói vô tướng. Còn kinh Bát Nhã nó thì phá tất cả các tướng mà nói vô tướng, thành ra cái hai cái nó đồng với quan niệm là cái nào mà nói về vô tướng á, tức là thuộc về Liễu Nghĩa kinh. Nhưng mà nói là từ trong Bát Nhã nó sở dĩ chưa có nhiều phần chưa được Liễu Nghĩa là tại vì nó không cái rõ cái được cái vô tướng này, vì vấn đề không có khai triển cái tướng. Thành ra trong cái này đó, những kinh nào mà nói về mà hoàn toàn về vô tướng không á, thì bên pháp tướng nó cũng cho là cái kinh đó cũng là gọi là kinh Liễu Nghĩa. Chẳng hạn như kinh Kim Cang Bát Nhã là kinh Liễu Nghĩa, trong đó chẳng hạn như cũng loại Bát Nhã như kinh Văn Từ Bát Nhã thì nó gọi là kinh Bát Nhã, thì nó gọi là chưa kinh chưa Liễu Nghĩa. Trong Văn Từ Bát Nhã tôi cũng chưa đọc, nhưng mà trong các tổ nói như vậy thì nói là đa số Bát Nhã đều nói về vô tướng mà thường thường á, vô tướng mà không có nói phân biệt rõ vô tướng như thế nào. Thành ra người ta nhiều khi người ta nghe ta cũng mà trong khi mà cái qua thời kỳ thuyết pháp thứ ba đó là Phật nói về vô tướng cũng giống như là Bát Nhã vậy, nhưng mà nói qua cái hình thức là ba vô tự tánh. Nhờ hiểu được ba vô tự tánh này mà hiểu được cái vô tướng. Cái vô tướng này là do ba vô tự tánh, mà ba vô tự muốn hiểu được ba vô tự tánh này phải hiểu được cái hữu của cái ba tự tánh này, tức là tam tướng. Cái là biến cái sở chấp đó, cái duyên thành thật á, phải biết được ba cái tướng đó. Thì theo cái kinh mà Giải Tâm Mật này đó thì nói rằng là chuyển pháp luân đầu tiên đó, pháp tứ đế đó, thì là sau khi Phật thành đạo khoảng hình như là mấy ngày, hình như là 7 ngày hay gì đó, 7 tháng hay gì đó, Phật thuyết cái này. Sau đó là 7 năm thì Phật thuyết kinh Bát Nhã. Thuyết Bát Nhã tại Xá Diệu Quốc. Thì thuyết Bát Nhã Diệu Quốc là mục đích để độ các đệ tử mà có tâm đại thừa, nên bắt đầu là thuyết kinh Bát Nhã. Thì cái này nói rất là nhiều về ba la mật. Cái ba la mật khi nào cái giữ quý vị nghe chữ ba la mật có nghĩa là pháp không thôi nha. Cái ba la mật này cái là vượt qua bờ bên kia, tức là không có cái gì để bám víu hết trơn á. Thành ra dù trì giới ba la mật hay là cái gì ba la mật, là trong đó một hành động trì giới mà có cái giới tinh thần của pháp không, giới tinh thần của Bát Nhã ba la mật. Bát Nhã thì nó gọi là ba la mật. Nói về 10 địa thì thuyết kinh Bát Nhã vậy thì tất cả là 16 hội ở 10 nơi, mà bắt đầu là tại Xá Vệ Quốc. Và theo cái tinh thần của kinh Giải Thâm Mật này đó thì nó nói là 7 năm trước khi Phật nhập Niết Bàn, tức là sau khi Phật thành đạo được 38 năm á, thì tại nước Tỳ Xá Ly Quốc, tại Quỷ Dương Pháp Đường, thì thuyết cái kinh này, thuyết các kinh Giải Thâm Mật này, nói cái chân lý cùng tột, cái nghĩa lý cùng tột của đạo lý hữu và đạo lý không. Thì đây là cái thời kỳ diễn pháp luân cuối cùng của Đức Phật, thuộc về là Liễu Nghĩa Kinh. Đây là giai đoạn mà Phật quán xét rằng thấy căn tánh chúng sanh đã thuần thục rồi, muốn nhiếp tất cả ba thừa thành một thừa, nên thuyết một cái pháp. Trong cái pháp này nó không phân biệt đại tiểu nữa. Tại vì nếu mà tiểu thừa, tức là nói về do hữu tướng tông, tức là nói về hữu, bắt đầu đại thừa, theo quan niệm của đại thừa, tức là thời kỳ thuyết pháp thứ hai, nói về pháp không. Thì ngay là cái phần pháp thuyết cuối cùng này là hữu không, đó là gom vào cái một luôn, đó là nó cùng tột đạo lý luôn, tức là nhiếp tất cả ba hai thừa trước vào một thừa, nó gọi là nhất thừa. Nên trong kinh này mình có nói là vì tất cả cái gì đó nhất thế thừa đó, thế thừa tức là những chúng sanh mà, tức là vì cho tất cả những người với cái tâm mà đi thừa nào cũng đi được hết trơn, thì thuyết kinh này. Thì theo cái tinh thần của Giải Thâm Mật kinh thì cái kinh Giải Thâm Mật này, kinh Duy Ma, kinh Pháp Hoa là thuộc về thời kỳ chuyển pháp luân lần thứ ba, nói về lão niếm nhất thừa. Tại cái Pháp Hoa nó cũng nói một câu là tất cả các pháp ta thuyết từ hồi nào tới giờ chỉ có một thừa duy nhất, đó là Phật thừa. Và kinh Duy Ma cũng nói là cùng tột cái lý là vô sanh bất diệt, tịch tịnh niết bàn. Đó là cái nhìn của bên pháp tướng. thì những cái nhìn khác, nếu quý vị muốn biết cái nhìn khác thì mấy cái nhìn khác nó nhiều cái nó khác nhau lắm. Ví dụ theo chân đế Tam Tạng á, đem giáo lý của Phật chia ra đó, thì nói rằng là pháp tiểu thừa, tức là nói về Tam Tạng kinh của tiểu thừa. Tất cả Tam Tạng kinh của tiểu thừa là cái pháp luân chuyển đầu tiên, tức là lần đầu tiên. Niết bàn kinh là kinh lúc cuối, là cái chuyển pháp luân lần thứ hai, ha, để nhiếp cả đại và tiểu. Còn phần Hoa Nghiêm và Bát Nhã, ha, là chuyển pháp luân lần thứ ba. Hoa Nghiêm Bát Nhã là nói hoàn toàn về đại thừa, không có tiểu thừa, thì mới là chuyển pháp luân lần thứ ba. Còn cái nào mà thông cả đại thừa và tiểu thừa theo cái quan niệm của bên một số về cái không tông á, thì nó thuộc về loại phẩm luân bằng thứ hai. Đại thừa theo học cũng được mà tiểu thừa theo cũng được, đó là nhiều như mình gọi là kinh phương đẳng á, tức là theo cái thiên câu thiên thai nó cũng lập ra cái theo cái hệ thống này nè. Thiên thai là một là kinh phương đẳng, tức là kinh mà đại thừa nghe thì hiểu theo đại thừa, mà tiểu thừa nghe thì hiểu theo tiểu thừa. Thì cái loại mà niết bàn kinh hay là giải thâm mật kinh á, là cái kinh mà thông cả đại tiểu như thế này á, thì nó thuộc xếp vào loại để chuyển pháp luân thứ hai, chứ không cho chuyển pháp luân đường ba. Pháp tướng á, theo quan niệm của Bát Nhã nó là chuyển pháp luân lần thứ hai, nó thuộc là kinh phương đẳng. Nó nói là nó cái một nhiều quan điểm nó khác biệt nhau, nhiều quan điểm khác biệt nhau. Đây là quan niệm khác của bên Bát Nhã nó đặt ra, nó nói về tiểu thừa rồi kế đó là phải thiếu một cái pháp mà đại thừa cũng được mà tiểu thừa nghe cũng được. Rồi kế đó thiếu cái pháp chỉ có đại thừa nghe mới hiểu thôi, tiểu thừa nghe không hiểu. Thì Bát Nhã là cái hoàn toàn, Bát Nhã và Hoa Nghiêm là cái pháp của đại thừa hoàn toàn, tiểu thừa là nói pháp không, thành ra cái pháp nào tiểu thừa thì nói pháp có, thành ra cái pháp nào mà vừa có vừa không á thì nó dùng cả đại thừa và tiểu thừa. Còn cái pháp hoàn toàn không á thì nghịch với pháp của tiểu thừa, thì tiểu thừa nó không có nghe. Thì cái pháp giữa lưng rốt ráo là đã phá hết tất cả những cái chấp, thì nó gọi là cái pháp lưng cuối cùng, tức là từ pháp nhân về Hoa Nghiêm Bát Nhã, là chuyển pháp lưng lần thứ ba, là chỉ có đại thừa mà không có tiểu thừa. Thành ra nhất thừa pháp ở cái quan niệm của theo cái Bát Nhã tông á, nhất thừa pháp này nó là pháp không, nhất thừa pháp này là một cái pháp nó hoàn toàn nó Phật nói cái gì nói nhưng mà cuối cùng quy về pháp không hết á. Là cái này là cái đây là cái chuyện là Ngài Ông Thọ nói rõ nhất á. Ngài Ông Thọ nói là Phật nói thập nhị nhân duyên á, tức là nói pháp không, chứ không phải là mục đích nói pháp nhân duyên cho anh để anh hiểu, để hiểu pháp không, chứ không phải là nói là cái nhân và cái quả sanh ra để cho mấy anh hiểu lầm. Mấy anh hiểu đó là hiểu lầm cái lời Phật nói. Ngài Long Thọ ông nói đó, cuối cùng Ngài Long Thọ ông nói rằng là thực vậy, cuối cùng mà Phật thuyết pháp nhân duyên cho quý vị không phải là Phật nói về cái pháp có, pháp nhân, pháp quả nữa, mà cái hàm ý cái pháp nhân duyên đó là tức là nói pháp không, là tại vì mấy anh không hiểu nên anh cho là pháp có thôi. Thành ra trong cái kia đó là cái nhất thừa đó của nó đó, nhất thừa của Phật pháp đó. Tức là tất cả các pháp đều là không chứ không phải là pháp nào có. Đây là cái quan niệm, đây là cái quan niệm của bên Bát Nhã tông. Thành ra có nhiều cái nhìn của các tông phái nó có sự khai biệt nên nó mới chia thành tông phái, chứ nếu không thì nó không có chia. Thành ra kinh phương đẳng là cái kinh mà nó nhiếp cả đại tiểu. Thành ra cái tổ thiên thai cũng xếp cái kinh phương đẳng, cái thời kinh phương đẳng là thời kỳ sau cái thời kỳ khắc kinh nguyên thủy rồi tới kinh phương đẳng. Thầy Đại Phương Đẳng nói là cũng là gì đó, đại thừa gì tôi lâu qua tôi quên rồi, trong năm thừa. Còn nếu Hoa Nghiêm á, thì Hoa Nghiêm được, nếu Hoa Nghiêm mà nhìn theo cái sự phán giáo á, thì nói là giáo pháp của Phật thiếu pháp tương tự sau đây. Mà đầu tiên là Phật nói ngã và pháp đều có hết, nhưng cái này thuộc về độc tự bộ của bên tiểu thừa, thì nó thuộc về cái tông này nè. Rồi cái qua giai đoạn khác á, cũng trong cái kinh Nguyên Thủy, bắt đầu Phật thuyết rằng là pháp bản chất là có nhưng mà ngã nó là không, đó là cái pháp của nhất thiết phủ bộ này kia đó. Và hiện giờ mà cái phái bây giờ, phái Nam Tông bây giờ đó, là nó chấp nhận cái thuyết này, pháp là hữu mà ngã vô. Rồi quan niệm thứ ba nữa cũng là thuộc bên Nam Tông, thì nó nói là nó lấy cái thời gian mà quán định cái mà xác định cái pháp có hay là pháp không. Thì lúc này nó nói rằng pháp á, nó chỉ có rồi nó có trong hiện tại thôi, cũng như bây giờ cái gì mà học cái thiền minh sát gì đó, nghe không, quá khứ đã qua không có, tương lai không có, chỉ có hiện tại là biết để ý thôi. Nó gọi là pháp không có quá khứ và hiện tại, nó chỉ là cái pháp nó hữu ngay chỗ, là nó hữu ngay tương lai thôi. Quá khứ là nó không có thiệt, tương lai nó không có thiệt. Đây là quan niệm của một tông của bên tiểu thừa. À, nó lấy cái thời gian lúc trước là nó lấy về cái sắc mà nó nói, bây giờ nó lấy cái thời mà nó nói. Thì ở đây là cái một cái quan niệm của tiểu thừa, và đây là cũng quan niệm của một cái phái tiểu thừa, nó có khuynh hướng đại thừa, nó thuộc về đại chúng bộ. Nó nói quá khứ là cũng như là quá khứ không thật, vị lai không thật, nó hiện tại thì giờ đổi, nhưng mà trong này nó hiện tại giờ đổi, nhưng mà nghe cái sắc na của hiện tại là có. Nó lấy cái thời mà nó nói. Đây là quan niệm của đây, quan niệm là cái nhìn của mấy bên mà tổ quan nghiêm á. Rồi cái thứ là cái nhìn nữa, nó khai triển cái quá khứ vị tại hiện tại vị lai, thì nó nói rằng là quá khứ với vị lai thì bản chất không có thật, hiện tại thì thấy nó có thật đó, nhưng mà nó cũng là giả, bởi vì có rồi nó mất liền, nó không phải là, nếu mà nó có thật nó phải tồn tại. Thì cái quan niệm khác nó nói là hiện tới hiện tại thì nó thông giữa giả và thật, nó gọi là hiện thông giả thật tông. Hiện tại thông giữa giả và thật. Ở bên trên kia, cái kia pháp vô khứ lai tông, tức là nó bác hết khứ không có, bác khứ không có, vị lai không có, nhưng mà hiện tại là có. Còn cái anh này á, thì anh cao hơn một bậc nữa, thì anh nói rằng cái hiện tại á, nó có nhưng mà nó có giả, nó không có thật. Vì nó thật có thì nó sẽ phải tồn tại hoài, cái này không có. Nó có rồi nó mất, nó có rồi nó mất, có rồi nó mất, nên nó là chỉ giả có thôi. Nói theo cái nhìn của tông phái này đó, thì tất cả các pháp thế gian đó, thì có thể là chia làm ngũ uẩn, 12 xứ, 18 giới. Trong đó chỉ có ngũ uẩn là có thật. Ngũ uẩn tức là cái ngã đó, là có thật. Còn 12 xứ, 18 giới là chỗ nương tựa của ngã thôi. Vì cái nương tựa của ngã là cái pháp này, là cái pháp do nhân duyên mà tạo thành. Do có ngã có nên cái pháp này nó mới có. Nên là cái giả có nên không có thật. Thì cái này thuyết giả bộ tông thành thật tông này kia đó, là nó chủ trương cái này. Cái thế thứ ba đó, là quán thứ ba nó nói rằng là nó nghe cái tên nó gọi là tục vọng chân thật tông. Nó là tất cả những cái pháp thế tục á, cái pháp thế tục á đều là hư hết, đều là vọng hết, không có thật. Chỉ có cái chân lý của Phật giáo nói về cái chân đế mà xuất thế gian tu tập mà thành á, chẳng hạn như tứ diệu đế là có thật thôi. Ngoài ví dụ như tất cả những cái gì ở thế gian ngoài tứ diệu đế nó gọi là vọng hết, chỉ có tứ diệu đế là có thật thôi. Thì cái này nó cũng nói là giữa thật và hữu, thật và có và không, có và không thôi. Thành ra nó nói là tất cả pháp thế gian đều không có, chỉ có tứ diệu đế là có, tức là cái là chân lý là có. Thầy cũng là thuộc tông của Minh Nguyên Thủy, nó gọi là thuộc về cái thuyết xuất thế bộ. Rồi có một cái pháp khác, nó nói các pháp thế gian đều là không hết, mà chỉ có danh tự là có thôi. Thì cái đó gọi là chư pháp đảng danh tông, chư pháp chỉ có danh thôi. Thì cái này là nó bắt đầu đi qua đại thừa rồi. Đại thừa nó nặng như pháp không lắm, thành nó bắt đầu từ từ nó đi qua đại thừa. Bây giờ nó chấp nhận là pháp cái gì cũng là không hết á, nó không có, nhưng mà cái danh nó có. Cái này thì giảng nhiều gì biết rồi. Nhất thiết giai không tông. Cái nhìn thứ bảy là bắt đầu nó tiến tới, bắt đầu từ từ bắt đầu lấy cái danh. Cái pháp là không hết, nhưng mà giờ có cái danh. Pháp là không hết thì kể ngay tứ diệu đế cũng là không luôn. Chỉ có tên tứ diệu đế là cái tên nói ra ta hiểu thôi. Bây giờ qua tới giai đoạn thứ bảy là nó đã phá hết. Tư pháp giai không tông, đây là một giai đoạn bát nhã nè. Tất cả dạng pháp là không. Cái không này không phải là cái không mà tâm mê vọng có thể đại được. Nó là chân không đó. Nó là bản lai vô phân biệt. Cái bản lai vô phân biệt, tức pháp giai không tông, cái không tông này tức là chân không, tức là cái bản lai diện mục á. Đây là giai đoạn của bát nhã, thuộc qua đại thừa. Rồi qua cái giai đoạn đại thừa này đó, thì bắt đầu người ta chấp không nhiều quá đi. Thành ra chư tổ mới là thấy rằng là mới chuyển ra một cái tông khác. Thêm một cái tông khác, nó gọi là tông thường như lai tạng. Thì nó gọi là theo cái nhìn Hoa Nghiêm á, đây là giai đoạn thứ 8. Đây là giai đoạn nó gọi là chân đức bất không tông. Trong tất cả các pháp đều không, nó có một cái nó không có phải là không, cái đó gọi là chân đức. Cái chân đức đó nó gọi là Như Lai Tạng, tức là Phật tánh. Thì đầu tiên nó nói các pháp nhất thiết dạy không tông, thì ngay cái Phật tánh cũng là không luôn. Thành ra nhiều khi nào mà ta tu ta cũng không biết làm cái gì nữa. Thành ra để mà gây được cái niềm tin thì bắt đầu nói về cái Như Lai Tạng tánh. Thì nói rằng tất cả các pháp thì giàu có thế nào nữa thì nó cũng khởi từ cái đó là cái thật đức, tức là cái chân như. hay là gọi là hay còn gọi là Như Lai Tạng. Khi mà gọi là Như Lai Tạng tức là chân như này nó bị phiền não nó che đi thì gọi là Như Lai Tạng, nó chứa có Như Lai trọng nhưng mà Như Lai chưa có đã trổ ra. Nhưng mà khi Như Lai trổ ra đó thì nó thành ra chân như. Thì tất cả là không á, nhưng mà nó là cái không này nó là không, nhưng mà có cái chân như rộng. Nếu mà cùng tột của cái không này thì nó trở về cái chân như. Thì chân như này đó hay là Như Lai Tạng này đó, nó có công đức chân thật. Nó không phải là không, nhưng mà nó có cái một cái sự chân thật thực sự của vị làm cái gì, nó còn tồn tại do đó chứ nó không có mất. Cho nên là cái thể của cái Như Lai Tạng nó là bất không, nó không phải là không. Tại vì công đức nó có thật. Vì công đức nó có thật, trong đó nó có những cái chẳng hạn như vô lượng phước đức, vô lượng tánh chất thanh tịnh. Thì cái nói về cái Như Lai Tạng Tạng mà chuyển dương cái giáo lý của Như Lai Tạng là Kinh Lăng Nghiêm. Rồi cái thứ 9 thuộc về cái Thiền Tông, nó gọi là Tướng Tưởng Câu Tuyệt Tông. Thì trong này nói rằng là cái chân lý của Đức Phật á, là cái cảnh giới trong đó cái năng và cái sở đều không có. Thì mới thì là cảnh giới mà trong đó cái đối tượng năng sở, tức là cái mình chẳng hạn năng, tức là cái đối tượng mà mình nhìn thấy, và cái sở tức là gọi là cái năng, tức là cái sở tức là cái tướng á, cái tướng sắc tướng mà mình bám vào đó, và cái năng là cái tâm của mình hướng đến, gọi là cái tưởng. Thì trong này nói là tướng tưởng á, mà điều dứt hết á thì cái chân lý á của cảnh giới nó sẽ xuất hiện ra. Chân lý nó chỉ xuất hiện ra khi năng sở bắt đầu dứt, đừng đặt hết thì cái chân lý nó sẽ xuất hiện ra. Cái đó gọi là tướng tưởng câu tuyệt tông. Đây là cái lối tu của bên Thiền Tông. Thành ra nó nói là cái chân lý là cái cảnh giới trong đó tướng, tức là đối tượng của tâm, và cái năng tưởng tức là cái năng tức là cái tâm đều hoàn toàn không có. Nếu mà tướng và cái tâm đều không có đó thì cái pháp đó không có thể thuyết, không có thể nghĩ lường, không có thể suy ngẫm được, không có cái gì để đối đãi được hết trơn á. Nó có năng có sở thì mới có đối đãi, không có cái gì để đối đãi được hết đó. Thì đây là cái chân lý mà cái cùng tột của Thiền Tông, nó nằm trong kinh Duy Ma Cật. Những cái cuối cùng là một cái tông khác, nó gọi là Duyên Minh Cụ Đức. Duyên Minh Cụ Đức Tông là chân lý của kinh Hoa Nghiêm. Kinh Hoa Nghiêm mới nói rằng là mọi pháp đều đầy đủ tất cả công đức hết, không có pháp nào thiếu hết á. Thành ra trong này nó nói là cái pháp thân của Phật nằm ở tất cả mọi nơi, tất cả các pháp đều là Phật pháp, không có gì gọi là không á, cái gì nó cũng ích lợi hết. Thành ra nó nói cùng tột cái lý, nó nói là sự sự pháp giới đó, tất cả các sự sự đều nằm trong có pháp giới hết. Thì đây là nó nói về cái đó là cái quan niệm mà cái nhìn các tông phái của bên Hoa Nghiêm. Thì đầu tiên là chấp hữu, kế đó là pháp thì hữu mà ngã thì vô, kế đó mới nói là tất cả đều là vô mà hiện tại là hữu thôi, kế đó mới nói rằng cái hiện tại mặc dù nó hữu nhưng mà cái hữu này nó có giả và có thật. Qua tới giai đoạn nữa thì người ta nói rằng là tất cả cái gì thuộc thế tục, thuộc là không có, nó gọi là vọng, hư vọng, không có thật, chỉ có chân lý của đạo Phật nó là có thật. Rồi qua tới bắt đầu rồi hướng cái đại thừa thì nó tất phạt các pháp toàn là không, có danh là có thật. Rồi qua một cái giai đoạn của bát nhã thì bát nhã nói tất phạt pháp là không, danh nó cũng không luôn. Qua cái giai đoạn nữa thì cái giai đoạn này nó sợ người ta thấy được chuyện như vậy thì không biết tu hành để làm cái gì, thì mới nói rằng là mặc dầu các pháp toàn không á, nhưng mà như chân đức nhưng mà Như Lai Tạng nó có cái công đức thật sự, nó có cái chánh tánh thanh tịnh thật sự, nó có sự an lạc thật sự. Do đó nó đưa ra thuyết Như Lai Tạng thì nó nói rằng cái Như Lai Tạng đó là cái chân, nó có chân đức, cái chân đức này nó là có thật, nó có công đức thật, chứ nó không phải là không, nó gọi là chân đức bất không. Rồi có một cái giai đoạn nữa, nó gọi là giai đoạn của việc nói về pháp tu, nó là tướng tưởng câu tuyệt tông, nó muốn ngộ nhập chân lý thì phải năng sở, phải dứt bạc hết, bỏ hết thì mới đạt được chân lý. Nếu còn cái tướng năng tướng sở, tức là mấy cái đại thừa quý vị để ý, nó đều nói về cái không hết á. Nhất thiết giai không tông, chư pháp đẳng danh tông á, nó đều là cái không hết á. Chân đức bất không tông, nó cũng nói là tất cả các pháp đều không, nhưng mà chỉ Như Lai Tạng là chân đức có thật. Nhưng mà Như Lai Tạng là cái gì? Như Lai Tạng là khi nào mà mình đi hoàn toàn vào được cái không á, thì nó ngộ được cái Như Lai Tạng. Nhưng mà khi mà vô Lai Tạng đó thì tất cả công đức của Như Lai Tạng nó có thật, chứ không phải là không. Thành ra tướng tưởng câu tuyệt tông nó cũng nói là cái không, nhưng mà nói cho mình rõ là năng sở đều không, Nhưng mà tiếp qua tới đầu giáo lý Kinh Hoa Nghiêm, giáo lý cùng tột hết, thì nó nói rằng là các pháp đều đầy đủ hết, đầy đủ có tất cả công đức hết, không phải là tất cả các pháp là không nữa, mà cái đó là sự viên minh hết. Thì cái đó là giáo lý của Hoa Nghiêm. Thì đây là cái phần cái có và không của Kinh Hoa Nghiêm. Thì đầu tiên Kinh Hoa Nghiêm nó nhìn, đầu tiên nó nhìn là bắt đầu là nói là có là thấp, nói không là cao. Cuối cùng trở lại cuối cùng hết trơn á, là tất cả các pháp đều viên minh hết, đều đầy đủ hết. Một pháp đầy đủ tất cả các pháp hết. Thì đó là nó nói là cái thời thuyết pháp cuối cùng, tức là thời thuyết pháp của Kinh Hoa Nghiêm và Kinh Pháp Hoa. Thì mỗi cái nó cái phân mỗi cái môn tổ ông lập giáo phái thì ổng mới là căn cứ vào những cái sai lầm của những cái tông phái khác, mà ông lập ra ông đề cao là cái pháp của ổng. Đó là thì bên di thức cũng vậy, di thức ổng chia ra thì mình cũng nói là đầu tiên là nói là cũng chia làm ba, thời trước là thuyết hữu, kế đó là thuyết không, thời thứ ba là thuyết cả hữu và không đạo lý. Nhưng mà trong cái hữu và không đạo lý này, tức là nhờ hữu để hiển không, phải hiểu rõ hữu rồi mới hiểu không, thì mới gọi là liễu nghĩa. Nếu không hiểu hữu mà chấp không thì cái không này không đúng nghĩa. Thì cái quan niệm đó là quan niệm của bên Đại Thừa Pháp Tướng. Nhưng mà đa số các tổ bên Tàu đều cho rằng Đại Thừa Pháp Tướng phải là cái phân phái, mà những tổ nổi tiếng như tổ Thiên Thai hay là tổ Hiền Thủ đều cho Đại Thừa Pháp Tướng thuộc giai đoạn chịu pháp luân là thứ hai, nó sau Bát Nhã. Đối với ổng là Bát Nhã mới là cái cùng tột. Sau cái Bát Nhã đó thì Bát Nhã đó là nó là chân lý, nó là chân lý tánh không á, nói cùng tột. Nhưng mà cái theo cái Đại Thừa Pháp Tướng á, nó nói cái pháp không á, Phật nói ra nó được không có viên mãn, mà chỉ có cái mục đích đó, nó gọi là phá chấp thôi. Nó không phải là một cái giáo lý viên mãn, một giáo lý mục đích để phá chấp người ta, tại vì người ta tu người ta chấp. Thành ra Phật nói cái giáo lý đó là mục đích để phá chấp. Còn cái viên mãn á, tức là nó phải cùng tột được hiểu nghĩa tự nhiên có, cùng tột hiểu nghĩa không, thì mấy giáo lý nó gọi là viên mãn. Thì mấy ông tổ cứ luận vậy thôi, mình cứ bước nhiều quan niệm để sau này mình đọc kinh mình thấy mấy ông tổ quan niệm cách thì mình hiểu họ căn cứ vào cái lý luận gì mà họ lập ra cái gì. Thì còn cái kinh liễu nghĩa và kinh bất liễu nghĩa thì chẳng hạn như đó mình học cái tứ y nó là y liễu nghĩa, y liễu nghĩa kinh, nó không y bất liễu nghĩa kinh. Thì cái quan niệm của Đại Thừa nhìn và quan niệm của Tiểu Thừa nhìn cái việc cái liễu nghĩa và bất liễu nghĩa nó khác nhau, khác nhau hết á. Theo Tiểu Thừa này nhìn á thì tất cả những kinh điển Tiểu Thừa đều là liễu nghĩa kinh hết á, không có kinh điển không gì không liễu nghĩa đó. Thì gần như là Tiểu Thừa nó có 18 bộ phái, trong đó 10 bộ phái công nhận cái quan niệm này. Chẳng như Kê Sơn bộ, Nhất Thiết bộ, Độc Tử bộ đều công nhận cái quan niệm này. Còn 8 bộ phái khác á, thì nói rằng là lúc mà Phật thuyết kinh Nguyên Thủy á, thì có lúc thuyết kinh liễu nghĩa, có lúc thuyết kinh bất liễu nghĩa. Chẳng hạn như nói kinh bất liễu nghĩa nhưng mà độ nhân thiên này kia đó là bất liễu nghĩa. Còn những kinh mà liễu nghĩa tức là làm sao mà giúp cho vị đạt được chân lý, đạt được cái vô ngã, đạt được niết bàn thì liễu nghĩa. Đó là khoảng 8 bộ phái sau, trong đó có Tát Bà Đa bộ thuộc về Nam Tông chủ trương này. Các chư tổ đều nói rằng là Phật trong cái Phật thuyết pháp á, thì đều có thuyết liễu nghĩa và bất liễu nghĩa kinh hết trơn á. Thì thuyết bất thiết khởi vậy thuyết bất liễu nghĩa kinh là vì chẳng căn tánh chúng sanh lúc đó thấp quá đi. Nếu mà nói liễu nghĩa kinh á, tức là nói rằng chân lý cùng tột mà người ta chưa có lòng tin nặng về cái Phật á, thì người ta sẽ cho cái chuyện đó là cái chuyện mơ quyền quạt, người ta sẽ không tu. Thành đó nói là vì những chúng sanh căn tánh còn chưa được chín mùi, chưa được thuần thục mà bắt buộc phải thuyết bất kinh bất liễu nghĩa. Thì theo quan niệm này á, thì mấy ông Đại Thừa ông nói rằng tất cả kinh điển Tiểu Thừa là bất liễu nghĩa. Vì những cánh chúng sanh nó chưa được thuần thục, nó chưa thấy được tất cả thành lục đạo chúng sanh, nên bắt buộc phải nói là theo hiện tượng giới của nó. Đó, mới nói là cái pháp hữu, nên tất cả kinh điển theo quan niệm của Đại Thừa đó, tất cả quan niệm kinh điển Tiểu Thừa gọi là Tam Tạng giáo Tiểu Thừa là thuộc cái bất liễu nghĩa kinh. Thành ra trong cái Đại Thừa nói là tứ y đó, pháp bất y nhân đó, y ngữ bất y nghĩa đó, y liễu nghĩa y bất liễu nghĩa đó, là nói quý vị khuyên quý vị là không nên coi kinh Tiểu Thừa đó, chứ không có gì hết trơn. Cái nhìn này là cái nhìn vậy. Mà trong cái bên Đại Thừa thì nó lại có kinh Đại Thừa liễu nghĩa và kinh Đại Thừa bất liễu nghĩa nữa. Thậm chí trong liễu nghĩa, trong cái nội cái chữ liễu nghĩa kinh đó, nó có tất cả là bốn, chia làm bốn loại. Và loại thứ nhất tức là ngữ thì liễu, tức là nếu ngôn ngữ thì nó thực sự đó là nó đã viên mãn, nhưng mà nghĩa thì bất liễu. Đây là thành ra trong cái này đó thì các chư tổ nói ngữ liễu mà nghĩa bất liễu, đây là Tiểu Thừa Kinh. Tiểu Thừa Kinh đó, mấy ông Đại Thừa mà người mà có cái căn tánh Đại Thừa nhìn vô đọc cái Tiểu Thừa Kinh đó thì thấy rằng là cái ngữ nó nói như vậy nhưng họ nghĩa theo cái nghĩa khác. Thành ra họ thấy tiểu thừa kinh cũng là liễu nghĩa, tại vì nghĩa nó ngữ thì liễu, tức là nói thì cũng giải thoát, nhưng mà nghĩa thì cái giải thoát nó không có tới nơi tới chốn. Thì đại khái cũng chia làm bốn, một cái gì nó có hai cái, ví dụ như để bị gì nhớ cái gì nó có hai thì thường nếu mà lấy hai này nó chia nhau nó cộng lại thì thành ra bốn cái. À, như bây giờ liễu nghĩa, thì bây giờ mình nói là giờ liễu nghĩa thì trong này nó có là lời và ý. Thì bây giờ lời liễu nghĩa ha, mà ý không liễu nghĩa, lời không liễu nghĩa mà ý liễu nghĩa, lời và ý cùng không liễu nghĩa, và lời và ý đều liễu nghĩa. À, cái liền thì nó chia làm bốn thôi thì cũng dễ đó. Thì cái đầu tiên đó tức là lời liễu nghĩa mà ý tức là nghĩa thì không liễu nghĩa, đó là nói về tiểu thừa kinh. Thì nói là cái nghĩa này nó nói tới cái nghĩa là cái nghĩa vô ngã thôi, hiển được cái nghĩa vô ngã đó thôi, nhưng mà không hiển được cái pháp vô ngã nữa, cái pháp không nữa, thành ra nó gọi là cái nghĩa bất liễu. Cái ngữ cái lời thì cùng tột đạo lý, nhưng mà cái nghĩa không cùng tột đạo lý. À, còn nghĩa liễu, ngữ bất liễu thì không biết ở đâu, chưa biết. Nó nói là cái gì đó, nó có bạch kệ nè, nó nói ra, tôi không có ghi vô đây. Tức là cái nghĩa, nếu bây giờ đọc cái nghĩa đó mà thấy nói được cái liễu nghĩa của Đại Thừa, chẳng hạn như nó nói được là sanh tử Niết Bàn là một, nhưng mà cái ngữ thì nó nói một cái chuyện gì mà mình cảm thấy rằng nó gần như là nó bị kẹt, thì cái này nó thuộc dính vào cái loại này. Còn ngữ và nghĩa đều không liễu hết thì nó nói là ngoại đạo kinh. Ngoại đạo kinh thì tất cả kinh Bà La Môn, kinh Hồi giáo, kinh này, kinh này là thánh kinh. Nó nói là ngữ nghĩa nói ra đều không có liễu nghĩa. Thì nó có cái nhìn của Phật giáo thì đương nhiên nó phải cho ngoại đạo là không có liễu rồi. Nếu ngoại đạo là liễu nghĩa thì Phật đâu ra đời làm chi nữa. Rồi nếu mà ngữ và nghĩa đều liễu hết trơn á, đều liễu hết trơn thì nó đại thừa kinh. Thành ra cái liễu nghĩa hay là không liễu nghĩa không phải là cái pháp đó nó sâu xa mà gọi là liễu nghĩa, hay là cái pháp đó không sâu xa mà bất liễu nghĩa mà ăn thua là cái ý nghĩa. Cái nghĩa cùng tột đạo lý hay không. Thành ra trong này á, cái ngày mà họ nói ra một vài thí dụ để cho mình biết được thế nào là liễu nghĩa và thế nào là bất liễu nghĩa. Chẳng như nói về thế tục đế. À, thế tục đế thì nó là cái tướng thế gian sai biệt. Thì nó thường thường tất cả những gì mà Phật nói về thế tục đế đó thì nó là bất liễu nghĩa. Chẳng nói về nhân thừa, thiên thừa, nói về mấy các thừa khác, nó là bất liễu nghĩa. Nói về thắng nghĩa đế, tức là nói chân lý mà gọi là nó vượt ngoài tầm tư, vượt ngoài suy tưởng á, thì nó gọi là thuộc về liễu nghĩa kinh. Nó mấy cái để cho mình sau này mình dễ phân biệt. Nếu mà kinh nào đó nói về nghiệp hoặc mà những còn bị nhiễm, nghiệp hoặc bị nhiễm thì gọi là bất liễu nghĩa. Kinh nào giải cái những cái pháp làm cho tận cái nghiệp hoặc đi thì gọi là liễu nghĩa kinh, nó thuộc về thanh tịnh pháp. Kinh nào mà nói rằng có sanh có tử, có niết bàn là an vui, có sanh có tử là khổ, là bất liễu nghĩa kinh. Tại vì này, bắt trong cái đi liễu nghĩa kinh đó, nó gọi là nhất thừa, sanh tử niết bàn bản chất vô sai biệt. Cái này nó nói còn thấy mà nói là có sanh tử có niết bàn là bất liễu nghĩa. Còn khi mà nói là sanh tử niết bàn là một vô sai biệt thì là liễu nghĩa. Kinh nào nói những cái pháp là thậm nan kiến, thậm nan học là kinh liễu nghĩa. Kinh đó là khó mà gặp, khó mà học được là liễu nghĩa. Liễu nghĩa là lý do tại sao? Liễu nghĩa thì nó vượt ngoài cái ngữ ngôn, vượt ngoài cái tư tưởng, vượt ngoài cái tầm tư, nên khó tìm được. Nên thường thường nó nói là nó thậm nan kiến, thậm nan học, thậm nan tư duy. Lý do là tại vì văn cú của thế gian không đủ sức, dầu có thâm sâu cách mấy, nó cũng là sự tương đối, không đủ sức thâm nhập vào những cái gì vượt ngoài cái ngôn từ được. Thành ra kinh nào mà nói như vậy là kinh liễu nghĩa. Kinh nào nói về có cái ngã, có cái tình, rồi lập ra các loại sắc thọ quẩn dân là kinh bất liễu nghĩa. Tức là cho những cái pháp là có đó. Nói về cái pháp không, nói về cái pháp vô tướng, nói về cái pháp vô ngã, nói về tam giải thoát môn, tức là vô tướng không, vô nguyện hay là vô tác á, thì là kinh liễu nghĩa. Mình hiểu được theo một số cái quan niệm liễu nghĩa và liễu nghĩa để sau này người nói là y liễu nghĩa kinh, không y bắt liễu nghĩa kinh đó, thì theo cái này mình làm. Thành cái liễu nghĩa, cái liễu kinh nó nói về cái tâm giác ngộ luôn á, thì nó gọi cái gì mà chỉ vô thẳng cái tâm giác ngộ mình á. Thành này nó nói về cái không vô tướng, tam giải thoát môn, vô ngã, vượt ngoài ngôn từ gì tùm lum tùm la vậy đó. hay là nó đưa mình tới những cái pháp mà nó không còn cái hoặc nghiệp nữa, đại khái. Thành ra kinh liễu nghĩa đó, mục đích khi mình đi vào những kinh bất liễu nghĩa đó, thì mình sẽ thấy ra mình sẽ chứng được cái này, chứng được cái kia. Thành ra hoặc là mình sẽ chứng được thanh văn, chứng được duyên giác, chứng được Bồ Tát. Tức là mình còn thấy có đạo này 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 với đạo kia, đạo nọ để đi, nó chưa phải là nhất thừa. Nó gọi là còn tùy theo, nó gọi là kinh bất liễu nghĩa, thì nó còn chia ra đạo này, đạo này, đạo này, đạo này, đường này, đường này, đường này để đi. Còn kinh liễu nghĩa đó là kinh lúc đó quả nó quả vị giải thoát, nó vô sai biệt, nó không còn sai biệt nữa, cùng quả vị. Thành ra là nhất thừa đó. Trong cái Bát Hoa nói các quả ta hồi xưa ta thuyết từ thanh văn duyên giác gì gì đó, nó chỉ có một thừa duy nhất thôi, nó không có cái thừa nào khác hết trơn á, thấy không? Vì chúng sanh căn tánh sai biệt nên thấy có sai khác mà nó thành nó sai khác thôi, đó là cái tâm chúng sanh nó có kết ra thành cái đó. Mà cái đó thì nó gọi là bất phân biệt về quả nữa, thì nó gọi là kinh liễu nghĩa, chẳng hạn như kinh Pháp Hoa chẳng hạn. Vì anh nhớ là cái mục đích của kinh Bát Nhã đó, mục đích của nó đó là nó dạy cho mình để phá chấp. Thành ra mình coi kinh Bát Nhã không phải là mình hiểu cái tính không, mà hiểu và đúng ra mình pháp tướng nó kỹ hơn. Tại vì nó muốn hiểu cái không thì mà hiểu cái có, hiểu cái khó, hiểu cái có rồi đó. Rồi từ cái có đó nó bắt đầu, nó từ từ nó mới diễn từ cái có, thực sự cái có nó là không. Rồi cái hiểu đó nó dễ hiểu hơn. Còn cái kinh Bát Nhã là cái kinh nó không có nói có nhiều, nó cứ vô nó không á. Mục đích để làm chi là tại vì nó muốn cho mình cái gì mình chấp vô là nó phá mình, cái gì nó chấp vô nó phá mình. Thành cái mục đích cái kinh Bát Nhã là nó phá chấp. Thành ra cái nhìn của bên Di Thức á, nói là kinh Bát Nhã nó chỉ là thời kỳ chuyển pháp luân thứ hai thôi, là tại vì cái gì anh hán chấp thì bắt đầu Phật phá chấp gì thôi, chắc là pháp nó có thiệt mới đầu phá chấp, nó là cái phương tiện pháp nên nó gọi là bất liễu nghĩa kinh. Chỉ qua của ảnh là liễu nghĩa, nhưng mà cuối cùng anh cũng công nhận là trong một số kinh Bát Nhã đó, nó cũng nói được tam vô tánh, nó có nói cái tam vô tánh, mặc dù nó không có nói cái tướng, nhưng mà khi nói tam vô tánh tức là nó phải nói sơ sơ về các tướng, mặc dù nó không rõ bằng cái loại pháp tướng, thì những cái loại kinh điển như vậy thì nó gọi là liễu nghĩa nằm trong Bát Nhã.